Những âm thanh mà quý vị vừa nghe là tiếng hò reo trong một buổi tiệc do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức hôm mùng 5 tháng 11 để theo dõi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, và trong số quan khách tham dự có vài chục người Việt hiếu kỳ. Chị Đỗ Hoàng Anh làm việc cho một dự án hỗ trợ do Hoa Kỳ tài trợ cho biết đây là lần đầu tiên chị chứng kiến phương thức hoạt động của các cuộc bầu cử tại Mỹ. Chị nói:
For outsiders, not really outsiders, foreigners like me, it's very interesting to watch how the political system in the US works.
Đối với người ngoài cuộc, không hẳn thực sự là ngoài cuộc, mà là người nước ngoài như tôi, thật là thích thú khi theo dõi đường lối hoạt động của hệ thống chính trị của Mỹ để chọn người tài giỏi nhất cho hệ thống này. Cứ mỗi 5 năm, Việt Nam lại tổ chức những cuộc bầu cử riêng của mình. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản lại là chính đảng hợp pháp duy nhất. Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân địa phương theo một danh sách ứng viên được đảng chấp thuận. Tuy nhiên, các hội đồng nhân dân này đều chẳng có quyền hành gì cả và tỏ ra thiếu hữu hiệu. Quyền hành thực sự nằm trong tay các tổ chức mệnh danh là Ủy ban Nhân dân. Tháng này, lần đầu tiên chính phủ đề nghị thử nghiệm một ý kiến mới tại một vài chục quận. Đề nghị này nhằm loại bỏ các hội đồng nhân dân và cho trực tiếp bầu nhân vật có nhiều quyền hành nhất tại mỗi quận, đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Ông Tim McGrath, một chuyên viên về vấn đề chính quyền của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội cho biết chi tiết về chương trình đề nghị này thiếu rõ ràng.
Because at the moment, the People's Committee is approved by the People's Council.
Ông nói, và lúc này, Hội đồng Nhân dân là cơ quan chấp thuận Ủy ban Nhân dân. Nếu bỏ Hội đồng Nhân dân tại cấp quận, người ta không rõ lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra. Đề nghị này cũng không nói rõ ai là người được phép ứng cử vào vai trò Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Ông Cù Huy Hà Vũ, một luật sư người Việt cho biết những cải cách này sẽ thất bại nếu chính quyền không mở rộng các cuộc bầu cử thêm nữa. Sau đây là lời của luật sư Vũ.
Quan điểm của tôi là cái việc người dân bầu chủ tịch xã là cái bước tiến dân chủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, để đó trở thành một cái bước tiến thực sự dân chủ thì phải kèm theo điều kiện. Đó là việc phải có cái tự do đề cử và ứng cử vào cái chức vụ chủ tịch xã đó.
Ông Carl Thayer, một chuyên viên về Đông Nam Á thuộc Viện Quốc phòng Úc cho biết, cải cách vừa kể là một phần của điều chính phủ Việt Nam gọi là những biện pháp dân chủ tại gốc rễ. Theo ông, những biện pháp này được khởi sự từ một thập niên trước đây sau một đợt phản kháng tại tỉnh Thái Bình. Ông Thayer nói,
the ruling party in the regime saw that the behavior of local officials redirecting development funds.
Đảng và chế độ cầm quyền nhìn thấy rằng thái độ làm việc của các viên chức địa phương, chẳng hạn như dùng sai trái các ngân quỹ phát triển, bày đặt ra những khoản thuế bất hợp lệ để làm giàu, đã khiến dân chúng bất mãn. Người ta có thể làm gì bây giờ để ngăn chặn những vụ nóng bỏng này tái diễn và tạo bất ổn? Câu trả lời là đưa thêm dân chủ vào guồng máy chính quyền. Theo ông Thayer, Việt Nam có thể bắt chước những cải cách này của Trung Quốc. Ông Ngô Quý Ngọ, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam cho hay, kinh nghiệm của các nước khác dạy cho người Việt biết là phải thực hiện việc dân chủ hóa một cách từ từ. Ông nói,
foreign investment coming to Vietnam a lot. Because why? Because society is very stable.
Nước ngoài đầu tư vào Việt Nam rất nhiều. Tại sao vậy? Vì xã hội ổn định. Đó là lý do khi nhìn ra ngoài, chúng tôi nhìn tới các vùng khác. Chúng tôi thấy khi nào xã hội không ổn định, không ai muốn tới làm ăn buôn bán. Thí dụ như tại Phi Châu và vài nước Trung Đông, ngay cả tại vài quốc gia ở Đông Nam Á nữa. Theo ông Ngọ, Việt Nam đang đi vào dân chủ từng bước một. Đối với một số người Việt khác, những cải cách hiện nay chưa đi đủ xa. Ông Trịnh Duy Lân, Giám đốc Viện Xã hội học nói rằng Việt Nam cần thực hiện thêm nhiều thay đổi căn bản. Ông Luân nói,
tức là bây giờ đang chuyển từ thử nghiệm một cái hình thức dân chủ gọi là dân chủ đại diện và thông qua Hội đồng Nhân dân, đúng không? Các đại biểu Hội đồng Nhân dân bầu ra. Thế bây giờ để cho người dân bầu trực tiếp thì hai cái đó là hai cái hình thức rất khác nhau và phải thấy được cái mạnh, cái yếu của từng cái một để mà chứ còn bây giờ mò mẫm dò dẫm để mà làm cái đó thì phỏng đoán thì theo tôi là không có căn cứ.
Đảng Cộng sản và Bộ Nội vụ đầy quyền lực chấp thuận kế hoạch cải cách, nhưng hôm thứ Bảy vừa rồi Quốc hội đã bác bỏ kế hoạch này. Đại biểu Quốc hội Dương Quốc Trung nói rằng việc Quốc hội bác bỏ hầu như là chuyện chưa từng có. Ông Quốc giải thích,
đây là cái chuyện khá hy hữu đấy, bởi vì cái gì mà trường đã ra nghị quyết của đảng rồi thì nói chung là đều thông qua được hết. Thế nhưng chỉ có cái chi tiết là một phần của cái đề án, tức là cái phần mà hội đồng nhân dân thì giải quyết xong. Thế nhưng riêng cái phần bầu chủ tịch xã thì theo cái giải trình chính thức của Quốc hội thì các vị nói rằng đây là một vấn đề hết sức là cần thận trọng và cần phải được nghiên cứu kỹ hơn, cho nên là cái lần này không thông qua. Tôi suy nghĩ rằng là chủ yếu là vì cũng có đại biểu Quốc hội phát biểu ở trong cái khi thảo luận rằng là cái việc bầu chủ tịch xã như thế liệu làm thế nào để đảm bảo sự lãnh đạo của đảng được, thì có lẽ đây là cái băn khoăn lớn nhất.
Lẽ dĩ nhiên điều đó chính là chủ điểm của chính quyền dân chủ, muốn dành cho người dân thêm nhiều tiếng nói, giới cầm quyền phải từ bỏ một số kiểm soát. Điều này dường như là một ý kiến gây nhiều phiền toái cho nhiều đảng viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam.